Mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối phân đoạn Ba Thác Hậu Giang 40 năm về trước qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn.
Tôi đã nói dân đầu đen máu đỏ miền Hậu Giang dân có óc lãng mạn lang bang và phần đông đều thích đọc truyện Tàu, nhất là truyện Thuyết Đường Phản Đường. Trong ấy có nói nhiều về Đơn Hùng Tính và nhóm anh hùng Ngõa Can Trại. Nếu cho phép tôi tán rộng thì Cọng Rau Tất Đất và Con Cá Dưới Sông Hậu Giang cũng đồng một tâm tấm. Nhưng có người sẽ cười tôi và tỏ vẻ không tin. Nhưng các người cứ xem cho kỹ. Con cá nước ngọt Cần Thơ lội đến ngã bảy Phụng Hiệp, gặp nước pha chè lờ lợ không ngọt không mặn thì thối bộ tức khắc. Nó sống không được trong nước này, thậm chí và trái lại, keo rô cây bần thủy liễu quen với nước mặn lại chỉ sống và mọc dùng nước mặn và không sống chỗ khác. Vì bắt hạp thủy thổ, nếu một ngày nào tôi có phúc được làm lớn, tôi sẽ lựa cây bần làm tượng trưng cho khí tiết của tôi. Khí tiết gì? Xin thưa, khí tiết một cây mang tên là bần. Mặc dầu vậy, lá luôn luôn xanh, có trái nuôi được bầy khỉ tự do, và có rễ mọc chỉ thiên như tôi đã viết 2 lần, và nay còn viết lại nữa. Cây ấy được cái tên rất nho nhã là thủy liễu, cũng như 2 chữ Dương Hồng của tôi, không ai chê. Duy tên cúng cơm thì khác, cái tên nôm của cây thủy liễu cũng đồng một thể. Mấy chục năm về trước, chánh phủ Lăng Xa làm sông Tàn, bày ra kế dẫn thủy nhập điền, làm bửng chận nước ngọt và đắp bờ ngăn nước biển không cho lên. Họ tính giữ nước Mekong đổ xuống cho miệt Sóc Trăng có nước ngọt và đắp đập chận nước cút sông Cổ Cò Dù Tho chảy từ biển lên, không cho nước mặn vô tới bãi Xào. Ngờ đâu ý Tây lại vậy, ý trời lại khác, và làm sao qua mặt được ông trời già. Khiến cho sau khi bày cuộc dẫn thủy nhập điền, nước khúc sông chảy ngang dùng Sóc Trăng như đã nói, nó không ngọt như ý muốn, cũng không mặn như thợ trời sắp đặt. Nó là nước lợ lợ, danh từ chuyên môn là nước pha chè. Và lạ thay, mấy con cá dưới sông và mấy cây rau mọc hai bên sông dường như có linh tánh, biết ở nước pha chè sống không được nên đều rút lui có trật tự. Cá nước mặn bỏ dùng Sóc Trăng về tụ tại Bạc Liêu, láng dài. Cá nước ngọt tỉ như con cá cháy thì lẩn quẩn ở vùng Trà Ôn Cái Dồn và không lai dẳng tới vùng ngã bảy Phụng Hiệp. Trong khi ấy, cây bần rủ lá chích queo, keo rô xếp lá sụ nhành và ngã quẹp. Con tép, con tôm cũng biến mất, báo hại dân sanh sống trọn một đồng Sóc Trăng. Không có cá tôm ăn mà không biết duyên cớ gì tại sao, và lỗi tại vì ai. Đến sau khi các đạm chật nước kia và thời cuộc, không ai tu bổ, tự nó hư bậy đi. Nước thông thương lại như cũ, tức khắc cá tôm và cây bần kéo rô, bắt bén trở về chỗ cũ sinh sống như xưa, nghĩ cũng lạ. Mãn nói dông dài quen tánh, tôi xuất xa đề và quên trở lại vấn đề chánh là cách khai khẩn đất quan và cách làm ruộng của ông bà chúng tôi mấy chục năm về trước. Nhắc lại, nhà nước Pháp sai đào con kinh Vĩnh Phú dẫn nước ngọt từ kinh Phụng Hiệp vô dùng Rạch Giá. Con kinh dẫn múc bằng sáng máy, cho nên thẳng bon như sợi dây thép kéo, đất xúc lên, sáng đổ ra hai bên và thọc máng đổ dài sâu vô tới ruộng hậu bối. Và đây là một dịp cho dân sáng từ cặp rằng cho tới tay coi sáng làm tiền. Chỗ nào sâu, trông mong cho nó đổ đất cho dung lên để thành ruộng thì nó nhóng tiền hoặc là không đổ đất. Trái lại, nó nhẹ chỗ sớm đông đảo dân cư tấp nập, nó lại tra máng đổ cho bùn ngập nhà ngập phố. Và dạng sự chỉ ư tiền, muốn em thì nhét vào tay nó vài tờ con voi với 100 bạc xưa. Hoặc biết nó thích rượu thì dâng cho nó là được dự ý. Kinh đào chưa xong là đã có dân củi lục tứ xứ đến khai quang làm ruộng. nói rằng Củi Lục chứ thật sự là dân tứ chiến, đã thất bại tại quê nhà Mỹ Tho, chợ Bưng, Biên Hòa, nay nghe đồn có đất mới, bèn đưa vợ con đến thử thời trận với trận mạng, mà tiếng quen thuộc làm ruộng là đánh bạc với trời. Họ chịu cực khổ đã quen, có gia đình chỉ sống quanh năm, húp nước mắm ngang, mà da thịt họ cứng rắn như sắt như đồng. Họ ăn mãi cơm rau và nước mắm dở, thét rồi họ lại quen miệng. Một đôi khi ra chợ, dọn ăn dĩ dèo, mà họ cũng đòi có nước mắm đồng, họ mới nuốt cơm vô. Có người sống kham khổ, cho đến đổi mấy năm kinh tế khó khăn. Một cặp vợ chồng nọ ở Hòa Tú, gia tài chỉ có một cái quần cục và một cái khăn rằng mà họ gọi theo Triều Châu là cái ịt bậu. Chồng đi chợ thì mượn khăn mượn khố, vợ nhà thì phải đóng cửa, thờ chủ nghĩa khỏa thân. Đến khi người vợ có việc cần đến hai bụi bối kia, quần xà lỏng và khăn thì anh chồng có nước trầm mãi dưới sông, đổ thừa sửa cái cầu sàn, hay tại vì tiết trời quá nóng nực. Thế thì cái dịch cởi chuồng chưa phải của Mỹ đặt ra, nhưng họ ngày nay rậm rực vì quá dư tiền. Còn vợ chồng anh này là vì quẩn bách và vì xã hội bỏ quên nên có khác. Lúc này nếu anh chồng không muốn ở dưới nước mãi, chỉ còn có cách trốn ở trong lều bế môn thủ phận, giả sử có trát tòa đòi cũng vô phương tuân lệnh, đợi bà xã về trả khố và khăn sẽ hay. Cái khăn rằng này họ gọi theo tiều là ịt bậu, vốn sản xuất tại Nam Giang đem xuống bán khắp nơi. Và đó là một vật tối cần thiết cho các nông phu Hậu Giang tắm lộ thiên, thì lấy đó che thân, lấy nước làm sạch, không cần xà bông. Đi đâu bất thần, có ai cho chút ít quà vặt, mớ ổi sâu bánh, cũng lấy ịt bậu, đùm, gói, đem về rất là tiện. Trời nắng gắt quá thì lấy che đầu, trời lạnh quá thì khoác trên mình, sáng sớm lau mặt cũng nó, trưa chiều đắp ngủ cũng xong. Những khách kinh thành xin chớ lấy đó làm chứng mắt, và mỗi khi thấy người nào mình trần cùi cụi chiếc ịt bậu quàng trên cổ, ấy đó là đồng bào tôi xứ Hậu Giang, những kiền tướng đánh giật với trời, cho có hộp lúa cho dân thị thành ăn, sống chẳng cần ai biết mình, chết không một tiếng than gian. Tội nghiệp chịu cực khổ làm vậy mà quanh năm không một đồng xu dính túi, làm ra bao nhiêu mãi lo trả nợ chủ điền. Đóng 4,5 đồng thuế thân, mua cây dù cho vợ, cáo cho con. Năm nào trúng mùa, vừa sọc sạch vài đồng bạc trong túi thì thiếu chi thứ cám dỗ. Thịt đầu heo luộc chấm mắm bò hóc, dầm sả ớt cho thật cay, thèm mãn năm mà chưa được nếm. Thêm cái thằng bông dụ rủ rê, cái máu cờ bạc có thể nói là mạnh nhất giữa dân Hậu Giang, không tiền thì thôi, có tiền thì máu cờ bạc sôi trở lại. Bài cào ba lá, đứa trẻ chăn trâu cũng thạo, chủ điền thì có tứ sắc, cắt tê và dắt, dân phèn thêm cu di, đánh vố. Và cả hai chủ như tá, đều say mê, me đi xứ mứng, tức là tứ môn, me ngồi ra một mặt liên tiếp, nhất là sổ đề, từ đề 36 con đến sổ số 2 đuôi ngày nay, ghét dân quê sạt nghiệp. Ngoài cái cờ bạc, họ không cho là nạn và vẫn xem như một thú tiêu khiển giải sầu. Theo họ, cũng cần thiết như cơm ăn nước uống. Cái nạn chung và vốn là một bất công của xã hội là họ vẫn bị người ở chợ bóc lột nhiều bề. Người ở chợ, theo họ đây, hoàn toàn không phải là người thành thị, mà bao gồm tất cả những kẻ lanh lợi, không biết ở từ đâu, duy biết một điều là khi đốt rừng, ngăn bờ mẫu, đắp đập dành từ chút đất với nước mặn với sông cái, thì không thấy mặt họ giờ nào. Mà khi ruộng đã thành khoảnh, có qua lại vững chắc, thì họ loài mặt địa họ ra, họ trình bằng khoáng dành phần làm chủ có quan cho phép. thì ra họ khôn ra là vậy. Họ quen với mấy thầy tòa bố, họ năng đi lại với nha ti, quay về việc khẩn đất, hãy nghe có cù lao nào mới mọc, có kinh sáng nào mới múc, thì họ đã làm đơn nạp quan xin khẩn. Họ đưa kinh lý đi đo đạc, cắm nọc, cắm phong tiêu, mà bác nông phu cục mịch nào có biết quan hệ là sao. Đến chừng đất phát có giá trị, thì họ đến trình làng có giấy tờ làm chứng. Họ ngang nhiên đuổi bác nông phu dở nhà đi không kịp. Bác nông phu phá rừng biến ra ruộng lớp xưa ấy, tên gọi là xã Thoàn, huyện Phát, huyện Phòng, bà Phủ An, cù Công Nhạn, cù là cậu, Công là ông. Cù Công Nhạn là ông cậu Nhạn, toàn là những tiền hiền, hậu hiền, có công khai phá đất quan từ ngày Tây mới qua đây. Và ngày nay, hỏi thăm lại đất điền con cháu đã đổi qua tay khác, hoặc quan phí bán đất tiêu xài, hoặc đã bị truất thủ hết rồi, thì cũng như không. Đừng thấy các tên này có gắn chức huyện chức phủ mà tưởng họ là quan chức trào Tây. Kỳ trung, họ là dân củi Lục Tiền Phong, nay về làng Hòa Tú, Bân Sa Mo, còn nghe dân bổn thổ kêu Sách Mé, điền phó xã Thoàn, điền xã Phát, con kinh thầy Phòng, điền thằng Tây Lát, điền xã Nhạn, cụ ông Nhạn. Chức ấy là chức hàm của nhà nước tặng cho họ để nhớ công họ khai quan, khai phá Sơn Lập. Con kinh Vĩnh Phú được khai thông thành khoảnh rồi, năm sau tòa bố rạch giá, đem đất ruộng hai bên bờ kinh đấu giá. Năm 1918, lối đó, ruộng này đã có bằng khoáng tạm, đất khẩu tạm, nay có lệnh phát mãi bán công khai để cấp bằng khoáng vĩnh viễn. Lễ bán đấu giá, ai tham gia đều được, ai trả giá cao thì được. Mỗi miếng trả giá là đốt một ngọn sáp nhỏ, giá chót đốt đến 3 cây đèn liên tiếp. Cây thứ 3 tắt mà không ai trả giá lên nữa, thì người đó được tuyên bố, kể là chủ mua công khai. Tuy vậy, quan cẩn thận, mỗi lần có người mua, đến giá chót, quan hỏi lại người khẩn đất, xin cho ý kiến, thì người này có quyền ưu tiên tiên mãi. Nếu y bằng lòng thì mua theo giá đấu này, bằng y từ khước, khi ấy quan sẽ tuyên bố bán đất cho người trả giá chót. Mỗi sở ruộng khi ấy cắt ra từng lô 10 mẫu tây 10 hecta, bề ngang dọc theo mé kinh là 100 thước, bề sâu vô trong là 1.000 thước, phía sau nữa là đất hậu bối. Giá trung bình mỗi lô 10 hecta từ 50 đến 1.000 là cao nhất, bạc 1.918. Những lô giá thấp 50 đồng bạc là đất kẹt, ở trong hốc hoặc là đất chưa thành thục. Lô 1.000 đồng là đất gần chợ búa hoặc đất của hai chủ điền tranh giành thù nghịch nhau, nên đấu lên cao làm giàu cho Tây. Phần nhiều chủ đất vì nghèo hay bất cập không sẵn tiền, đến đây lấy mắt ngó đất mình sang tay kẻ khác. Thêm nữa, vì nạn dốt luật không xin bằng khoáng tạm nên về sau bị người ở chợ cướp tay trên, nên mới sanh ra sự bất bình ngấm ngầm, đi đến bỏ nghề ruộng qua nghề cướp giật và nghe lời chợ chia ruộng không tiền. Ngày xưa đất ruộng kinh Vĩnh Phú đã lột hết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và công lao cực khổ của người dân củi Lục. Tuy vậy, ruộng bị người khác đoạt còn chưa tức mấy, vì dẫu sao cũng còn cuộc bán đấu giá che mắt công bình. Cái bất công hiển hiện nhất vào đời ấy là vụ án đồng Nọc Nạn. Cánh đồng này có cái tên nghe lạ tai, vì là đất rừng vừa khai phá xong và là đất thổ. Đất tốt vô song, mỗi năm lúa trúng hơn các đồng khác. Một buổi sáng năm nọ, khoảng hơn 1930, bọn tá điền được trưởng tòa cầm giấy vô đuổi đi chỗ khác rằng đất Nọc Nạn có chủ thiệt thọ là quan phủ Hắc. Ông vừa là công chức cao cấp nơi phủ toàn quyền ở Hà Nội, vừa về làm hội đồng quản hạt đương thời. Tá điền ức lòng quá không chịu dọn đi, nhưng thuở ấy nào biết liên đoàn hợp tác là cái chi chi, khi nóng thường làm bậy và thêm vướng chân vướng cẳng với luật pháp. Dần tức quá chống cự lại với trưởng tòa và hương quản, vì vậy xảy ra án mạng, giải ra tòa đem sự đại hình. Nhưng tòa cũng ngẩn ngơ biết rằng dân quan tình, nhưng đằng kia ông quấn làm đúng luật nên không biết làm sao mà xử. Công việc kéo dài, báo chí nói mãi, ông phụ Hắc buồn rầu chết mất. Duy sự tích vụ án Đông Nọc Nạn còn được nhắc hoài. Dân Hậu Giang vẫn còn chán chê sợ sệt những ai ăn mặc tốt, đi xe hơi bóng láng, mà chỉ chuyên giành ruộng cướp đất của người ta. Họ lại thích những ai chân chất, thật thà, ít ăn ít nói, biết lo làm ăn, không xe xua và giỏi chịu đựng, biết ở chung, ở chạ và cũng dễ dãi với họ. Vì lẽ ấy, ông bà chúng tôi ở chung thét rồi quen tánh. Cũng dễ dãi đớt đát, nói tiếng Việt cũng cứng và cũng dơ dáy như họ. Ngày xưa một phần tánh người miền Nam ưa sập sệ, ít chịu chân dọn, thích ăn ngon hơn là mặc tốt, biết xính xái, thích gần người chất phác, lánh xa người ham lòe loẹt kinh kiệu. Âu cũng là một nét độc đáo của dân Ba Thác Hậu Giang, con cháu nhiều dòng, nói nhiều thứ tiếng và ăn muối nhiều hơn ăn cơm. Ba Thác Hậu Giang, 30 năm về trước. Các bạn miền Trung và miền Bắc, từ ngày di cư vào đất Sài Gòn, ít nữa cũng đã thả một dòng xuống tận bụi Cà Mau, để cho biết đất đai dân tình. Nếu chê xa đường, không dám xuống xứ ba khía ấy, và vì sợ mũi miệt dưới độc lắm, thì ít nào các ông cũng từng ghé đất Hiền Sóc Trăng hay Ba Xuyên là quê hương mến yêu của tôi. Cà Mau là đất tương lai vớn và than non của láng U Minh. Bạc Liêu giao về muối gạo, và đó là xứ lắm bạc nhiều tiền, ăn chơi không tiếc. Nhưng cũng vì muối và phèn mà nước da người bản xứ vẫn đen không đen, trắng không trắng, vàng không vàng, vừa men mét ngăm ngăm. Nàng con gái xứ bạc giết người bằng cặp mắt rất xinh và bằng ví tiền rất dày. Con trai xứ bạc sanh nhiều công tử, trước đã có nói, nay xin nói lại nữa. Có một cậu nay đã già cúp hàm thiết, chớ trước đây là tan chơi khét tiếng, một tay hãy biết mấy cành thiên hương. Mập mạp người, sở trường giỏi lái ô tô, thứ dành chạy đua. Nhưng cậu đua chi cho mệt, cậu sợ chết uổng mạng, cậu lái xe đi lùng gái, chuyên muôn chim con nhà nghèo, chở đi đổi cái tân lấy cái quần, một chai dầu thơm đủ mua một đời con gái. Cậu sống đêm như ngày, không nơi trác tán thì giữa canh bạc sòng bài. Bởi gia đồng cũ lên nước nửa sạc nên danh xưng Hắc công tử. Đã có Hắc thì phải có Bạch. Hai công tử này tương khắc nhau từng cử chỉ. Một anh dám xài với gái mà keo kiết là bản tánh, làm rớt một tờ giấy con công, giấy 5 đồng có in hình Khổng Tước, rớt dưới chỗ ngồi giữa rạp hát, cậu hớt hải ngồi xuống mò ngầm. Cậu kia Bạch công tử khí khái đốt một tờ giấy quảnh 20 bạc, làm đuốc cho họ Hát thấy đường. Hai cử chỉ đủ thấy tâm tánh hai người đều có nhà giàu, bụi đồng bạc dễ kiếm. Đã nói về chàng trai xứ bạc, phải nói luôn cô gái chòi mòi giá rai. Cái tên nghe lạ, nhưng những ai tóc đổi màu như tôi, ác còn nhớ hai Hoa Khôi một cô tên Cô Năm chòi mòi, đã làm bạc đầu nhiều lão. Cô gái Bạc Liêu không xấu xí đâu. Trái lại nhờ phấn son và ngực nở, gái Bạc Liêu có cái đẹp quyến rũ của gái đầu gà đích dịch, và đã từng làm mê mệt lắm khách anh hùng. Chính em Cô Năm chòi mòi đã từng lên Đà Lạt chiếm giải nhất và cũng từng hầu chăn gói cho chúa. Nhưng cho đến nay không ai rõ hai cô là người gốc gác xứ bạc hay đến từ đâu. Chòi mòi là một giống cây rừng sát, lại có câu chòi mòi moi móc và chòi mòi sơ rơ. Nhưng tại sao có hai đóa hoa rừng này sáng chói? Bạc Liêu là xứ ăn chơi, các bạn không nhớ sao? Chính điệu vọng cổ Du Dương cũng phát sanh từ xứ này, dưới danh hiệu trước là gia cụ Hoài Lan. Nhưng Bạc Liêu còn nhiều thú vị khác. Ăn cháo tiều với hột vịt muối giác khuya, lại có thứ cua trong mình toàn là gạch đỏ. Muối lâu ngày, ăn một miếng, ngậm miệng, mạc nghe. Thêm thú xuống biển ăn sò huyết, ra bãi ăn nhãn trong vườn và ăn dưa hấu sớm chệt. Để có dịp đi xe cho mát, công tử ăn cơm ở xứ đó, rồi chạy xe lên mướn phòng nghỉ ngơi ở chợ Sóc Trăng. Thuở ấy xăng chỉ có 5 xu một lít, và một cái xe cắt chỉ hiệu Renault 3 chỗ ngồi giá chỉ có 1.800 bạc. Muốn rẻ dập bên thì mua xe hiệu Citroen 3 chỗ ngồi gọi Citoba đầu nặng, nói theo điệu bài cào. Xe thường giá 1.500, Solis thì 1.600, nhưng bạc thổi ấy lối 1930, kiếm đỏ con mắt không ra. Một phu lao động ở tù lên tù xuống cũng vì không có 4 đồng ngoài bạc đóng thuế thân. Và mỗi lần có ai đổi một tờ giấy 100 gọi giấy xăng hay giấy bộ lư vì có vẽ hình bộ lư, thì kẻ này xin coi, kẻ nọ xin rờ, vì nhiều người làm lụng suốt một đời mà chưa có được 100 đồng bạc. Lúc nãy tôi kể chuyện hai công tử một đen một trắng đụng độ nhau, một người rớt giấy bạc 5 đồng không chịu bỏ, một người đốt một tờ giấy bạc giá gấp 4 lần là tờ giấy 20. Có một ông bạn già thấy tôi viết vắn tắt quá khuyên tôi viết lại cho rõ ràng hơn. Tôi xin vâng lời, tuy vẫn nhớ nếu viết dài và đầy đủ thì sau này không đủ tiền in cuốn này. Số là lúc ấy hai công tử theo mấy cô đào bóng sắc của gánh Quỳnh Kỳ đang diễn tại chợ Sóc Trăng, nơi một rạp hát đã dở từ lâu, và đó là rạp thầy Ký Bình. Khỏi nói Bạch công tử khỏi cần chạy theo đào hát, vì chính cậu là bầu gánh, duy lão đen mới thật là con ông toàn phá đám. Bữa đó, già lái xe về Bạc Liêu lấy thêm tiền xài, nhưng sẵn gặp cải lương diễn tại đây nên dừng xe lại, tính phỏng tay trên một cô đào mới ra đời, có bóng sắc và ca diễn đều hay, đó là cô Sáu Ngọc Sương, và một cô khác là cô Thanh Tùng, hơn phần son trẻ. Thú thật, việc xảy ra đã quá lâu, nay viết lại tôi không dám chắc là đúng 100%, nên đã viết phớt qua cho xong chuyện. Không dè ông bạn già khó tánh, một hai ép buộc, tôi phải chịu ý bạn. Nhưng xin nói, ta cũng chẳng nên biết quá đích xác làm gì. Duy nhớ lại đêm đó, cậu ba vô rạp tìm cậu tư, rồi hai người kéo nhau xuống hàng ghế đầu, ngồi núp xéo nơi góc mặt, cho dễ bề hàng nguyên, vì chỗ ấy ghế còn trống, và rất tiện cho những người theo dõi được tuồng hát mà không ai để ý. Lá Lai là kẻ viết bài này lại ngồi nơi hàng phía sau, mà hai cậu không hay cũng không thấy. Vì trong rạp đèn đuốc lôi thôi chỉ sáng tỏ nổi trên sân khấu. Tôi cố ý lánh mặt để khỏi chào, vì ba chúng tôi đều quen nhau. Tôi dặn vợ tôi kín miệng, và đây là bà trước, đã xa nhau từ năm 1947. Tôi tuy xem hát, nhưng nhất cử nhất động của hai cậu không lọt khỏi sự chăm chỉ theo dõi của tôi. Giờ đã khuya và cuộc hát cũng gần giảng, hai người sửa soạn trở lên buồng hát để đùa cợt giấy đào. Cậu đen đứng dậy, móc túi, lấy thuốc ra hút, rủi một tờ giấy con công rơi xuống đất. Mà quẹt máy, quẹt diêm gì cũng không có, nên chàng ta bất kể giữa đám đông, khom lưng ngồi xuống, sờ soạn dưới nền gạch bông dơ giấy, như thợ may mất kim. Nói cách khác, như thầy bói mò tiền, vừa lây quay, vừa lụm cụm buồn cười. Chàng công tử da trắng thấy mà mắt cỡ chùm nên hỏi, toa làm cái gì kỳ cục vậy? Mo kiếm tờ giấy con công, mẹ kiếp, mới rớt đây mà đâu mất, như có mai giấu vậy. Ma có gì toa khéo bày đặt, nè, để mo tiếp toa một cây đuốc nha. Chàng công tử kim bầu gánh vừa nói vừa đốt một tờ giấy quảnh soi xuống đất. Để tỏ rằng bạc 20 mà tôi còn không kể, còn ánh sáng gì tờ giấy 5 đồng. Hãy kiếm không thấy thì thôi, tội gì luống cuốn, không xứng danh công tử. Từ ấy, trong giới ăn chơi có thêm một giai thoại, đã là công tử mà chưa bỏ tánh kẹo. Sẵn đương kể chuyện, nên kể luôn chuyện sau này cho thấy khí phách và hành động của vài nhân vật trong hàng em út theo hầu công tử. Cũng tại Dạ Sóc Trăng một năm nọ, lúc năm 1920 mấy 30 mấy gì đó, bỗng chàng bạch công tử Phước Sốt Xét ngộ nạn một cách gián tiếp. Lóng ấy cậu đưa gánh hát của cậu từ Mỹ Tho xuống hát một vòng miền Hậu Giang, và đầu ấy gánh đang diễn tại Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng của tôi. Vốn là người phong lưu chiêu hiền đại sĩ, nên đi đến đâu cậu Tư cũng dắt bộ hạ em út đi theo đông lắm. Trong đám có một chàng lai có pháp tịch theo làm hộ vệ cho cậu, nên đi đâu cũng đeo kè kè sau mông một cây súng lục. Sáng sớm hôm ấy, cậu Tư lái xe đưa các em đi dùng điểm tâm nơi quán nước Hải Nam ở dãy phố ngang nhà của ba tôi. Vì chiếc xe đậu không sát lề đường, nên có một tên cai phú lích sất sự có tiếng, tên là Cai Nên. Thấy vậy, lại sân si đòi biên phạt. Cậu Tư là con nhà Nho Nhã, nên lễ phép xuống nước nhận lỗi xin bỏ qua cho. Nhưng anh cai ta tánh hách dịch đã quen, nên nhất quyết đòi biên giấy phạt cho được mới nghe. Thấy tên cai này làm hơi lố, chàng tay lai nóng ruột binh chủ là cậu Tư nên đứng ra can thiệp giải hòa. Về đâu may một năm mà rủi trong một phút, chuyện của cậu Tư nay sang qua chàng lai gánh. Tên cai sần sộ thách đố: mày ý mày là tay có súng, mày dám bắn tao không? Tôi không có chọc anh, mà nếu anh thách tôi thì tôi bắn. Anh lại nói: mày giỏi. Cai Nên tới số nền tiếp: mày giỏi á, mày bắn con này tao nè. Một tiếng súng nổ, chàng lai quả nhiên bắn ngay chỗ của Cai Nên chỉ, và sau tiếng súng thay Cai Nên nằm cho một đống. Câu chuyện đi ăn điểm tâm biến ra án mạng, chàng lai xách súng đi ngay lại bót trình cò. Vi bằng lập ra đàng hoàng, các nhân chứng ngồi ăn trong quán cũng như bàn quan ở hai bên phố đều nhìn nhận có sự khiêu khích và thách đố công khai. Cố nhiên hễ sát nhân thì đền mạng. Chàng lai đi tù ít năm, nhưng mấy năm sau tôi còn gặp mặt tại Sài Gòn, và hiện nay tại Sóc Trăng khách biết chuyện còn khen cử chỉ anh chàng năm ấy. Đó là anh Mauri Samasali, những năm đảo chánh 1945-1946, đã từng lãnh trách nhiệm làm ông cò tỉnh Gò Công một lúc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắt.